Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2007. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Nhận thức sự khổ đau. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói tới khổ đau, chắc chắn là người Phật tử chúng ta không ai là không biết lời dạy đầu tiên của Đức Phật: đời là biển khổ. Mà nói tới khổ thì chúng ta thấy muôn hình vạn trạng, nó nhiều lắm. Nhưng mà tựu trung thì chúng ta có thể đưa vào tám cái công thức, đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu không được khổ, người mình ghét mà cứ gặp hoài khổ, người mà mình thương không được sống chung với nhau là khổ, và năm ấm của mình nó cũng gây ra cái đau khổ. Có tám cái cảnh khổ. Đó là nói tới cái bình thường thôi, nhưng mà nếu nói chi tiết hơn thì chúng ta thấy có cái khổ, rồi hành khổ, rồi khổ khổ. Tức là cái cảnh khổ nó là khổ rồi, hành là cái nguyên nhân, cái động tác làm cho mình đau khổ. Khổ khổ tức là trong cái khổ đó đó, nó có cái khổ khác, gọi là cái khổ này chưa hết thì nó là chồng chất thêm cái khổ khác nữa. Mà cụ Nguyễn Du, một thi hào lớn trong văn học Việt Nam, có diễn tả một cái này: đêm khuya thân gái dặm trường. Quý vị thấy có mấy cái khổ? Đêm khuya là khổ rồi, mà lại thân con gái nữa là khổ thứ hai, mà đường lại xa. Nghĩa là cụ diễn tả một câu thôi mà nói lên cái khổ này nó chồng chất đến cái khổ khác, và cái khổ đó nó chồng chất đến cái khổ khác nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là khổ thì có nhiều cái cảnh khổ lắm, nói không cùng tận. Cho nên mục đích Đức Phật ra đời là chỉ dạy cho chúng sanh giải thoát mọi đau khổ. Tuy nhiên muốn giải thoát đau khổ, trước và trên hết là chúng ta phải nhận thức, giác ngộ sự đau khổ rồi mới giải thoát. Nhận thức và giác ngộ luôn luôn lúc nào cũng đi liền bên nhau, không thể tách rời. Do vậy mà cầu giải thoát mà không nhận thức và giác ngộ là cái sự mong cầu viển vông, không thực tế. Như những người mắc bệnh ghiền, rượu chè cờ bạc, muốn bỏ mà không ý thức được cái tai hại do nghiện ngập rượu chè cờ bạc gây ra, rồi lại đi cầu thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp để cho nó thoát khỏi cái cơn nghiện ngập rượu chè cờ bạc là không thực tế. Muốn bỏ cái bệnh ghiền rượu chè cờ bạc thì chính người đó phải nhận thức rõ ràng cái tai hại của bệnh ghiền, tai hại của cái sự đi casino. Nếu mà không thấy rõ cái sự tai hại của đi casino đó thì bây giờ có thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể nào giúp chúng ta chữa trị được. Phải rõ ràng, thấy rõ ràng cái sự tai hại của mình ghiền và đồng thời phải lập chí cương quyết bỏ rượu chè cờ bạc. Phải tự mình hứa hẹn, dù là bị cơn ghiền hành lại thế nào đi nữa cũng phải tự mình hứa hẹn không tái phạm. Chúng ta phải đặt trước một vấn đề quan trọng, từ hứa hẹn nếu mà còn bước chân tới casino kêu vợ kêu con hay là kêu chồng cái con đập cho què giò, như vậy mình sợ không? Sợ què giò là mình không dám đi à? Phải có một cái sự quy định như vậy, hứa hẹn không tái phạm. Có như thế mới có thể thành công trong công việc bỏ nghiện ngập rượu chè cờ bạc. Cũng vậy, mọi đau khổ trong đời sống con người đều do hành động của chúng ta mà chuốc lấy. Nếu là cái hành động tốt thì đương nhiên là ai cũng phải bị như vậy. Và nếu là cái hành động tốt đó, thì đương nhiên chúng ta sẽ có được cái phước lợi tốt. Nhưng mà nếu cái hành động xấu thì đương nhiên chúng ta phải chuốc lấy cái quả xấu. Do vậy muốn giải thoát mọi đau khổ, con người phải nhận thức, phải cương quyết tìm cho được mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ. Nhân đau khổ mà đã bị tiêu diệt thì quả đau khổ cũng theo đó mà biến mất đi. Vì thế mà trước hết đó, là chúng ta phải nhận thức, phải ý thức được cái đó, phải tự hứa hẹn với bản thân của mình, chứ không có đi cầu một ông thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải nào hết á. Cầu cái ngoại nhân bên ngoài không bao giờ có kết quả. Phải tự mình lập chí. Như quý vị thấy nè, ở đây mình có cái bài kệ hay lắm. Không có việc gì khó, chỉ lòng sợ lòng ta không bền. Nghĩa là cho dù là những cái chuyện như thế nào đi nữa mà nếu mình không có cương quyết, không tự hứa hẹn thì chắc chắn chúng ta cứ bị sa lầy. Nói mà chúng ta không làm thì muôn đời vẫn cứ vậy, không thay đổi. Cho nên trước hết phải nhận thức về những cái khía cạnh mà thứ nhất chúng tôi muốn được giới thiệu đến với đại chúng, là phải nhận thức mọi khổ đau ở trong cuộc đời. Một hình ảnh rất là đẹp mà có lẽ trong cuộc đời người Phật tử chúng ta không ai là không biết, mà có lẽ trong cuộc đời làm người Phật tử chúng ta không ai là không coi đó là cái tấm gương sáng. Đó là một hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài sinh ra đời và Ngài lớn lên trong hoàng cung đầy đủ bao nhiêu thứ giàu sang, phú quý, lời danh, tình ái đều có đủ cả. Nhưng mà với một cái tâm thương người, sau khi chứng kiến được cái sự sanh già bệnh chết của con người, một thái tử Tất Đạt Đa quyết định từ bỏ tất cả để đi tìm đạo. Và sau khi đã đạt đạo, Ngài thấy rõ trong mọi lãnh vực của cuộc sống, mọi đau khổ chỉ là luân hồi sanh tử, là cái khổ to lớn dai dẳng nhất trong kiếp người. Cho nên trong suốt 49 năm truyền đạo, lúc nào cũng vậy, Ngài nói pháp cốt chỉ rõ là con đường nào để mà thoát khỏi cái đau khổ, để làm cho mọi người không còn sanh tử luân hồi nữa. Và đồng thời Ngài cũng dùng phương tiện vạch bày phương pháp, nếu mà cái chưa giải thoát sanh tử luân hồi thì ít nhất sống trong cuộc đời này phải giảm thiểu đi bớt cái sự đau khổ. Đối với những chúng sanh mà có khả năng đi tròn con đường đạo, có nghĩa là những người đã quyết chí dấn thân tu học theo cái con đường xuất thế của Ngài, thì Ngài chỉ dạy những phương pháp khác. Và đối với chư Phật tử tại gia, Ngài chỉ những phương pháp khác, làm thế nào ít ra trong cuộc đời không có dứt khoát, không có thoát khỏi cái sự đau khổ một cách trọn vẹn, thì ít nhất cũng giảm thiểu để mà sống cho cuộc sống an lạc hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, với tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng đại chúng hôm nay trong đạo tràng thấy được, bởi vì giáo lý của Đức Phật lúc nào cũng nhằm hướng đến cuộc sống của mọi cá nhân trong cuộc sống xã hội. Ngài nhắc nhở từng chi tiết nhỏ, làm thế nào để cảm thông nhau, làm thế nào để hiểu nhau và cùng dìu dắt nhau đi trên cuộc đời. Như vậy, có hiểu nhau thì cái sự đau khổ càng giảm đi nhiều. Đau khổ mà có, phần lớn do vì không hiểu, phần lớn do vì cố tình không hiểu, hay là vô ý không thèm hiểu. Cho nên rồi cuối cùng cả cái cộng đồng, cả cuộc sống trong gia đình đều đắm chìm trong cái không khí thê lương ảm đạm của cái sự hiểu lầm, của cái sự đau khổ. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải nhận thức được điều đó, và chắc chắn phải nhận thức một cách sâu sắc để làm thế nào chúng ta phải khác hơn những người khác ở trong cuộc đời. Như vậy, khi mà nói tới một cái người Phật tử, chúng ta biết rằng con người này mặc dầu chưa giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, mặc dầu còn đang sống trong cuộc sống thế tục, nhưng mà vẫn có cái khả năng tự tạo cho mình một cuộc sống an lạc hạnh phúc, mà có thể chia sẻ cái niềm an lạc hạnh phúc đó cho những người khác. Như vậy quý vị thấy có vui không? Vui, xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nhận thức thứ hai là chúng ta phải thấy được cái sức mạnh của nghiệp. Chúng ta phải biết nhận thức rằng sống ở cõi đời này do vì si mê cho nên chúng ta tạo nghiệp, và cuối cùng bị sức mạnh của nghiệp nó lôi kéo đi vào sanh tử luân hồi. Do nghiệp dẫn dắt mà chúng ta cứ mãi mãi trôi nổi bền bồng trong biển nghiệp, trong sáu nẻo luân hồi. Có khi thì chúng ta vui cười ở cõi trời, có khi thì chúng ta la hét ở cõi Atula, có khi thì chúng ta nửa cười nửa khóc nửa méo máu ở cõi người, có khi thì chúng ta sống ngu si đần độn với cái bản năng của những con heo, con bò, con dê, con ngựa. Và có những lúc chúng ta bị thất thểu đói khát, giống như loài quỷ đói ở trong các cái cảnh giới địa ngục A Tỳ. Từ đó chúng ta mới thấy rằng nếu là chúng ta vui cười thì trong cuộc sống này không lựa phải đi về một cảnh giới xa xôi nào. Nếu mà chúng ta vui cười thì đó chính là chúng ta đã và đang sống ở cảnh giới của cõi trời, Nhưng mà nếu một lúc nào đó chồng vợ con cái gây gổ nhau, la hét mắng chửi cho rầm trời rầm đất, liền chén liền bát liền tivi ra ngoài đường, thì đó là cảnh giới của Atula. Không cần phải đi về một cái cảnh giới của Atula chúng ta mới thấy được cái đau khổ nhọc nhằn của cảnh giới đó. Mà khi ở trên cuộc đời này tâm tư của chúng ta hành như thế nào thì cảnh giới đó nó xuất hiện ngay. Và kế đến là kiếp người. Nhiều khi chúng ta còn nửa khóc, nửa cười, nửa mếu máo. Chắc chắn rằng trong cuộc đời của đại chúng ở đây không ai là không gặp cái cảnh đó. Và đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chắc chắn những cái trạng thái này nếu nói là với cái tuổi trẻ thì chắc chắn nó sẽ không tin. Nhưng mà đối với đại chúng, những ai đã có tuổi ở trong cuộc đời thì khóc có, cười có, mếu máo có. Có nhiều khi cười mà ra nước mắt nữa. Có những cái tình cảnh buồn than, sầu khổ thì đó là cảnh giới của địa ngục. Cho nên chúng ta không cần phải đi tìm một cái cảnh giới nào cho xa lạ. Như vậy nếu mà chúng ta không khéo kiểm soát đó thì nghiệp nó sẽ dẫn chúng ta. Mà đang lúc bị nghiệp dẫn dắt, chúng ta cũng biết rằng có gặp những cảnh vui, nhưng mà cái vui đó chỉ là giả tạm. Rồi cuối cùng nhường cho những đau khổ nó tới. Như vậy nghiệp là cái hành động tạo tác của con người. Hay là nói một cách khác, nghiệp là động lực nó thúc đẩy, nó lôi kéo chúng ta đi thọ quả. Và cụ thể hơn á, nghiệp là cái sức mạnh nó bảo tồn cuộc sống hiện tại của chúng ta. Do cái hành động tạo tác nhiều mà thành thói quen, và có cái sức mạnh nó lôi cuốn chúng ta theo thói quen của nghiệp. Có thể nói rằng ban đầu chúng ta làm chủ nghiệp, nhưng mà đến một lúc nào đó khi nghiệp nó hình thành thì nghiệp nó lại chi phối chúng ta. Thí dụ như những người mà nói tôi uống rượu không bao giờ say, tôi vẫn uống rượu mà tôi có thể lái xe một cách an toàn, tôi làm chủ bản thân của tôi. Nhiều người bạn trẻ đã tự hào mình có một tửu lượng rất là khá. Nhưng mà rồi cái gì nó sẽ xảy ra? Uống càng nhiều, mình càng thiếu đi cái tự chủ. Và rồi cuối cùng, nếu mà không uống thì trong con người của mình nó khảo đạo, nó khó chịu. Kính thưa đại chúng, đó là thật. Có một em nhiều đêm cứ gọi tới chùa và thưa thầy, thầy có thể nào cho con tới chùa ngủ không? Thầy mới hỏi là tại sao vậy? Nãy giờ thưa thầy, tại vì con vợ con nó đánh nó đuổi ra khỏi nhà, nó không cho con vô nhà, mà con năn nỉ, con quỳ xin nó mà nó cũng không cho. Thầy có thể tưởng tượng nổi nó sách chỗ nó đánh con mà con vẫn quỳ cho nó đánh, mà cuối cùng nó cũng không cho vô nhà ngủ. Thì bây giờ chỉ có thầy mới cho con ngủ thôi. Cứ lâu lâu vậy thì gọi tới, bây giờ vợ con nó đuổi ra rồi, thầy cho con vô chùa ngủ. Có lần thì chúng tôi mới nói lý do tại làm sao mà vợ nó đuổi. Nãy giờ thưa thầy, tối nào con cũng uống bia hết á. Lúc đó thì mới khuyên, thì em bỏ bia đi, muốn ngủ ở nhà với vợ thì phải bỏ bia. Thì quý vị nghe em là nói sao biết không? Dạ thưa thầy, con cũng muốn bỏ lắm đó, mà bây giờ bỏ là tay chân nó run. Con đã thử rồi, bỏ là tay chân nó run, con chịu không có nổi. Mà hãy uống á là cũng phải 12 lon trở lên. Cuối cùng thì chúng tôi nói là như vậy thì vợ nó đuổi ra khỏi nhà là phải rồi. Nhưng mà không biết chừng em tới chùa mà ngủ Hồng Pháp cũng không cho ngủ nữa đó. Bởi vì say quá mà tới chùa quậy với các vị hộ pháp thì các vị là có bổn phận bảo vệ chùa, mà em lại vô chùa ngủ như vậy thì chắc chắn có nhiều khi không được. Em nên năn nỉ, dạ thưa thầy, việc đó là tính sau, bây giờ các vị có cho ngủ hay không cho ngủ, bây giờ thầy cho ngủ là được rồi. Cuối cùng nữa, thì thôi cứ lên ngủ nhưng mà ráng bỏ bia nghe. Thì cũng dạ. Dạ vậy đó mà rồi á, vài bữa kêu lên, dạ thưa thầy, vợ con nó lại đuổi nữa rồi. Kính thưa đại chúng, một khi mà mình đã bị nghiện ngập như vậy rồi đó, thì cuối cùng rượu nó làm chủ tình hình, nghiện ngập nó làm chủ tình hình, bỏ không được. Cuối cùng nó sẽ dắt chúng ta đi lang thang. Nói là lang thang trong sáu nẻo luân hồi, thì đó là nói tới một cái cảnh giới mà chúng ta chưa thấy, chưa biết. Chẳng hạn như là cõi trời, cõi Atula, cõi người thì chắc chắn chúng ta biết rồi. Nhưng mà cõi súc sanh, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, chưa bao giờ mình đi đến đó cho nên mình chưa biết. Nhưng mà cái hiện tại chúng ta thấy trên cuộc đời này không thiếu gì những cái người mà lang thang không nhà không cửa. Do vì một cái lý do nào đó mà rồi cuối cùng cái nghiệp đó nó dẫn dắt phải lang thang ở trong cuộc đời. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải nói rằng tất cả đều do cái hành động tạo tác của mình mà gây nên. Không ai bắt chúng ta phải làm vậy ngoại trừ mình. Kính thưa đại chúng, với cái tình cảnh này cuối cùng chúng ta chỉ nói có một câu: sự sống của thân chúng ta đều do sức mạnh của nghiệp. Nghiệp do con người chúng ta tạo ra hành động, và khi mà nghiệp đã hình thành rồi, nó sai sự chúng ta không tự chủ được, và cuối cùng chúng ta khổ. Cho nên sự tồn tại của thân hiện nay là cái sự nối tiếp của thân trong đời kiếp đều do nghiệp. Nếu trong bây giờ, nếu trong cuộc đời này bây giờ chúng ta tạo cái nghiệp thiện, chẳng hạn như bây giờ đại chúng đang ngồi nghe pháp đây, dầu cho là tập trung tâm ý 100% để nghe pháp, hay là chỉ tập trung 10%, 20% để nghe pháp, tất cả cũng đều là thiện nghiệp. Điều mà chúng ta biết chắc là như vậy, bởi vì Phật pháp khó tin, khó hiểu. Nếu chúng ta nghe và hiểu trọn vẹn thì đó là đại phước, nhưng mà nếu không nghe trọn vẹn, chúng ta vẫn có phước như thường. Ít ra là chúng ta không để tâm tư của mình lang thang đây đó, trong các cái tiệm, trong các cái chỗ ăn chơi. Thành ra chúng ta biết rằng là nếu mà có lúc chúng ta đã làm một cái gì đó được coi là hành động thiện, chắc chắn là chúng ta đã tạo cái thiện nghiệp. Mà cái thiện nghiệp còn thì cái sự sống của chúng ta còn. Ngày hôm nay chúng ta ngồi nghe pháp thì đó là cái thiện nghiệp, nó sẽ dẫn dắt, nó đưa chúng ta về một cái tương lai, một cái cảnh giới có thể là chúng ta chưa biết nhưng mà chắc chắn sẽ đẹp. Vậy xin mời đại chúng ngồi dồn dồn lên trên một chút xíu để cho những vị tới sau có chỗ ngồi. Vậy xin mời đại chúng ngồi dồn lên trên. Dạ, cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta cứ liên tục tạo cái điều kiện thiện nghiệp, thì thiện nghiệp còn là còn sự sống, và cái tiếp nối sự sống chắc chắn sẽ đi theo đó. Và nghiệp ác cũng vậy, chúng ta mà tạo cái nghiệp ác thì đương nhiên cái sự sống của nghiệp đó nó sẽ được tiếp nối sau. Cho nên đừng có lạ và cũng đừng có than trời trách đất khi mà nghiệp đã định. Ở đây Nhân Kiền nói về nhận thức sức mạnh của nghiệp. Xin được giới thiệu đến đại chúng, nghiệp nó có nhiều thứ lắm. Nó có thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp. Nói một cách ngắn gọn là có thiện nghiệp và ác nghiệp. Thiện nghiệp và ác nghiệp thì rất dễ rồi. Tích lũy nghiệp tức là cái loại nghiệp chúng ta thấy dường như nó không có cái gì cả. Cái loại tích lũy nghiệp này nó giống như là sương rơi trên trần. Có ai mà thấy sương rơi không? Cái câu trả lời chắc chắn là không có ai thấy được hết. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy những giọt nước nhỏ long lanh rớt xuống từ trên mái nhà. Ở đây thì chúng ta khó thấy lắm, nhưng mà ở miền quê Việt Nam chúng ta thấy rất là dễ. Một đêm tới sáng là chúng ta thấy có những giọt sương nó rớt xuống. Tích lũy nghiệp nó giống như vậy. Nghĩa là việc làm của chúng ta không thấy, nhưng mà bữa nay nó dồn một ít, mai nó dồn một ít, mốt nó dồn một ít, một lúc nào đó nó nhiều, lúc đó chúng ta mới thấy, gọi là tích lũy nghiệp. Còn cận tử nghiệp tức là những cái lúc, nghĩa là trước khi mà chúng ta lìa khỏi cái cảnh giới hiện thực này để đi vào cái cảnh giới siêu hình của cái thế giới bên kia, thì chỗ lúc đó gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp này nó quan trọng lắm. Cho dù là chúng ta sống trong cuộc đời này làm không biết bao nhiêu việc thiện, nhưng mà trong giây phút lâm chung, trước giây phút lâm chung mà gặp con cái, bạn bè vô tình hay là cố ý chọc mình tức giận, là cái cần tự nghiệp lúc đó nó thay đổi hoàn toàn. Việc đó chúng ta có thể thí dụ giống như một cái đám rừng cỏ khô. Một đám rừng cỏ khô thì chắc chắn rằng là nó dễ bốc cháy. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ thôi là đủ cháy rồi. Thì cái cần tự nghiệp nó giống như vậy. Có thể là cả cuộc đời của chúng ta làm việc thiện không có một mảy may ác, nhưng mà giây phút lâm chung bị một người nào đó nó khích, ông hay là bà tu cho cả đời rồi cuối cùng cũng cứ chết như thường. Mình tức lên, mình nói nếu vậy thì từ hồi nào tới giờ tu thì đâu có ăn thua gì đâu. Bắt đầu mình hối hận là bao nhiêu phước đức không còn. Cho nên cái cần tự nghiệp đó nó rất quan trọng. Và đó cũng là lý do mà Chư Tôn Đức cứ khuyến khích những thân bằng quyến thuộc, có những người thân của mình sắp đời đời, đừng bao giờ tỏ ra bi lụy, thương tiếc nhiều, khóc kệ nhiều. Đương nhiên cái cuộc sống trong thế gian, người thân của mình mất, khóc thương là cái chuyện rất là bình thường. Cái việc mà không khóc thì mới là lạ, chứ còn khóc thì cái chuyện đó có gì lạ đâu. Nhưng mà theo quan điểm của Phật giáo, mà nhất là cái nói đến cần tứ nghiệp, Chư Tôn Đức vẫn cứ khuyến khích đừng nên khóc, phải chuyển cái sự đau thương đó thành một cái sức mạnh cầu nguyện cho người thân của mình. Để chi? Để cho cái lúc đó, nếu mà người thân của mình trong hiện đời đã tu tạo nhiều phước đức, thì những lúc đó đó là càng thêm phước đức. Mà nếu người thân của mình trong hiện đời chưa tu tạo phước đức nào, lúc đó thấy tâm tư của người ở lại cùng nhất tâm cầu nguyện, cùng hướng về cho người mất, thì người Phật mất đó được lợi lạc. Còn ta là cứ khóc than buồn khổ, nhiều khi bao nhiêu phước đức đã tạo ra do vì cái khóc thương buồn khổ lưu luyến, bao nhiêu mất hết. Quý vị thấy cái cần tư nghiệp nó quan trọng ghê lắm. Còn nói về cái định nghiệp á, tức là nghiệp đã hình thành rồi, không thay đổi được. Bất định nghiệp tức là cái nghiệp nó chưa xong, còn có thể thay đổi. Điều đó nó giống như là xi măng. Khi mà quý vị vừa trộn ra thì quý vị có thể làm cái gì cũng được hết. Nó còn ướt, có thể quý vị đúc con ngựa, đúc cái chậu, đúc cái gì cũng được, bông hoa cũng được. Nhưng mà khi nó khô rồi đó là không thay đổi được. Nghiệp của mình cũng vậy. Một khi mà nghiệp nó chưa tới rồi, biết mình làm điều đó nó sẽ có cái nghiệp ác xấu, mình nhận thức. Tại vì mình muốn thoát khổ mà, mình phải nhận thức cái khổ đó, nhận thức cái nguyên nhân đó, nó sẽ dẫn tới kết quả đó, và mình phải thay đổi liền. Đừng để cho nó định nghiệp. Cho nên mình nói tu là chuyển nghiệp. Như vậy tất cả những hành động lành tạo thành cái thói quen là nghiệp thiện, sẽ dẫn dắt chúng ta đi trong cõi lành. Những hành động dữ tạo thành cái thói quen nghiệp ác dữ, và sẽ lôi cuốn chúng ta vào cảnh giới dữ, lôi cuốn chúng ta trong lục đạo luân hồi, tùy theo cái nghiệp lành cao thấp ở trong ba đường lành mà mọi người ai cũng biết, đó là cõi trời, cõi người và cõi Atula. Kính thưa đại chúng, trong ba cảnh giới lành, cõi trời là thù thắng hơn, cõi người đương nhiên là tốt đẹp rồi, cõi Atula mặc dù cũng là thánh thiện thật, nhưng mà ở nơi đó gây lộn với nhau tối ngày. Nếu mà trong gia đình của quý vị mà sáng cũng gây, trưa cũng gây, chiều cũng gây, thì mình biết rằng mình sống ở cái xã hội Mỹ này là có phước. Nhưng mà cái trạng thái mình đang sống đó là trạng thái của Atula, biết phải bỏ đi, đừng có tiếp tục nữa, đừng có gây, đừng có làm đau khổ cho nhau nữa, là chúng ta chuyển cảnh giới của Atula thành cảnh giới của cõi trời. Và ba nghiệp dữ tùy theo cái phước của mình có hay không có. Nếu là có thì chắc chắn là sanh về ba cái cảnh giới tốt. Còn nếu không có thì sanh vào ba cái đường dữ. Nặng lắm á, thì bị đọa vào địa ngục. Nhẹ hơn là súc sanh, mà nhẹ hơn nữa, xin lỗi, nhẹ hơn nữa đó là ngạ quỷ, loài quỷ đói, và nhẹ hơn nữa là được làm trâu bò dê heo. Đó là ba cái cảnh giới xấu. Như vậy lành dữ đều do nghiệp. Nghiệp là chính mình, hành động hàng ngày của chúng ta. Cho nên giới luật mà được coi là cao nhất á, xin lưu ý đại chúng, đừng bao giờ tự hào là tôi giữ năm giới thời Đồng Trung mới truyền, hay là một vị hòa thượng nào đó truyền cho tôi năm giới, tôi giữ năm giới. Giữ năm giới nhưng mà tâm tư của mình độc ác thì mình cũng không giữ giới nào hết. Cho nên cái giới luật mà hay nhất vẫn là không làm các cái điều ác, mà mình phải làm các cái việc lành. Đó là cái hành động hàng ngày của chúng ta. Như vậy muốn tương lai an lạc hay là đau khổ do chúng ta quyết định, chính chúng ta làm chủ vận mạng của mình, không ai khác có thể đem vui hay là khổ cho chúng ta. kể cả Đức Phật. Đức Phật là cái người đã giác ngộ, Ngài đã chỉ cho chúng ta cái giáo lý giải thoát đó. Nhưng mà thực sự Đức Phật không đem an lạc hạnh phúc cho ta, mà Ngài chỉ muốn an lạc hạnh phúc là mình phải theo cái sự hướng dẫn của Ngài. Điều đó rất là rõ ràng. Chúng ta là người định đoạt số phận của mình trong hiện tại này và vị lai. Khi mà nghiệp đã định rồi á, thì đừng có trách trời trách đất. Thực sự mà nói, trong cuộc đời này có được bao nhiêu người nhận thức được điều này? Khi mà những cái chuyện gì nó xảy ra đó, mình có cái khuynh hướng là mình chạy tội, mình có cái khuynh hướng là mình than trời trách đất, mình có cái khuynh hướng mình đổ thừa cái người kia, người nọ, người này tạo ra cho tôi đau khổ, mà tôi là cái nạn nhân của cái đó. Nếu mà thực sự mình nhận thức rõ ràng cái nghiệp của mình thì mình chẳng buồn, chẳng trách ai, mà lợi dụng cái nghiệp nó chưa định phải thay đổi. Chúng ta hàng ngày gây tạo nghiệp lành hay là giữ, tích lũy thành cái sức mạnh, rồi nó dẫn dắt chúng ta đến cái chỗ tương ứng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có ông Thích Mahanam đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hàng ngày con giữ năm giới tu thập thiện, nếu mà đi đường gặp cọp dữ, gặp voi dữ nó hại, khi con chết như vậy sẽ sanh về đâu? Đức Phật mới đáp: Nó giống như cây to, nguyên hẳn về bên nào, khi nào khi ấy tâm niệm thiện đẩy mạnh hoặc là tâm niệm ác đẩy mạnh, liền theo đó mà thọ sanh, là cận tử nghiệp. Như vậy trong chiều hướng này chúng ta thấy rằng, quý Phật tử đừng bao giờ lo lắng là gặp những trường hợp vậy, mình có được sanh về cõi trời hay không, mình có được phước báo hay không. Cứ yên tâm mà làm những gì mình cần phải làm thôi. Còn những cái chuyện gì xảy ra, chúng ta thấy nó có một cái kết quả rõ ràng, mà theo ở thế tục gọi là vận mệnh đã an bài. Thuyết vận mệnh đã an bài ở thế gian là muốn nói khi mà đã sắp đặt như vậy rồi thì mình không thể thay đổi được. Nhưng mà những cái hành động của người Phật tử mình nó khác ở chỗ là cái vận mệnh đã an bài. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có kinh nghiệm hướng về Tây Phương Cực Lạc thì dầu cho chết ở nhà hay chết ở đâu, bất đắc kỳ tử, vẫn cứ sanh về nơi đó, là bởi vì rõ ràng là hướng mình đã hướng về đó thì chắc chắn là rớt đó thôi. Nó giống như một cái cây cao, nó nghiêng như thế này, nó nghiêng về hướng phía đông, mà nếu nó sập xuống thì quý vị nghĩ nó sập về phía nào? Chắc chắn là phía đông mà. Cho dù là gió có thổi có tạt đi nào thế nào đi nữa, nó cũng cứ rớt xuống phía đó là phía đông thôi. Như vậy chúng ta yên tâm rằng khi mà chúng ta đã tu tạo cái nghiệp thiện rồi thì đừng sợ gì cả. Chúng ta phải dũng mãnh, chúng ta phải vui mừng là vì mình đã đi về cái hướng đó. Đương nhiên là những điều mà chúng ta muốn nó chưa xảy ra. Nhưng mà cho dù là nó chưa xảy ra, nhưng mà chúng ta đang đi về hướng đó thì chắc chắn chúng ta sẽ tới đó. Điều đó không có nghi ngờ gì cả. Như vậy, người Phật tử chúng ta thường quan trọng trong giây phút lâm chung là vì thế. Chính trong những giây phút quan trọng được trợ niệm bằng cách nhắc nhở giáo pháp mà người sắp chết đã nghe để cho họ tỉnh giác, hoặc là chúng ta tụng kinh niệm Phật theo cái sở thích hàng ngày của họ. Như vậy là chúng ta khiến tăng thêm sức mạnh và làm cho cái người sắp mất đó được sáng suốt để họ đi theo con đường đã chọn. Giống như là một cái cây to mà nó nghiêng hẳn về bên nào, Thì bây giờ cái niệm người ta đã có rồi, bây giờ cái người trợ niệm nó là càng củng cố thêm cái sự sáng suốt và niềm tin cho cái người sắp ra đi. Điều đó hết sức là quan trọng. Cho nên người Phật tử chúng ta, một khi mà đã muốn thoát khỏi đau khổ thì chúng ta phải nhận thức được cái đau khổ, và chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể loại bỏ những cái nguyên nhân, những cái điều kiện không tốt có cái khuynh hướng cản trở trong cái việc mà chúng ta duy trì và phát triển cái thiện nghiệp. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng nhận thức tu thập thiện. Như vừa rồi đại chúng biết nhận thức về cái sức mạnh của nghiệp thì chúng ta thấy cái lợi hại rồi. Một khi mà chúng ta tạo thành cái nghiệp rồi, dầu muốn dầu không gì nó vẫn cứ xỏ mũi, nó dắt chúng ta đi. Bây giờ chúng ta có đi hay không đi, nó cũng kéo, nó lôi chúng ta đi. Do vậy mà phải nhận thức thêm cái thiện nghiệp, là bởi vì có nhận thức cái thiện nghiệp thì mình mới thay đổi cái định hướng của mình. Giả sử như một cái người mà đi đường, mình phải nhận thức được cái đường mình đi đó là đúng hay sai. Nếu đúng thì mình tiếp tục mình đi, mà nếu sai thì mình phải thay đổi. Nhưng mà nhớ là đừng bao giờ ngoan cố. Có nhiều người ngoan cố lắm, biết là sai đó nhưng mà vẫn cứ làm, thà là chết bỏ nhưng mà thay đổi nhất định là không thay. Thành là có nhiều người còn tự hào cái tánh tôi là vậy đó, cái đánh chết tôi cũng không chừa, mới nghe nó tưởng nó ngon lắm á. Có nhiều người thách đi, cái đánh chết tôi cũng không ngán nữa. Mình mới nghe thách mình tưởng đâu là oai, nhưng mà thực ra có gì đâu oai. Càng thách thức càng kêu bằng ngoan cố, mình dễ bị đau khổ. Cái hay nhất là mình sớm nhận thức được cái nào cần làm và cái nào không nên làm. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng nhận thức tu thập thiện, có nhiều người hỏi làm sao tu thập thiện. Kính thưa đại chúng, thực ra tu thiện á, là mình tu nhiều lắm. Làm cái gì mà có cái khuynh hướng có lợi cho người trong cái việc mà cứu nhân độ thế là thiện. Nhưng mà cái mà hay nhất, chư Tôn Đức vẫn cứ khuyến khích mình đừng bao giờ vào ngoài. Muốn tu thiện trước nhất á, là phải để ý tới cái miệng của mình. Mình có chửi bậy người ta hay không? Cái thứ hai á, là thân của mình, mình có làm bậy hay không? Cái thứ ba là cái ý của mình có nghĩ bậy hay không? Cái đó, điều mà chúng ta biết rất rõ là khi mà chúng ta nghĩ bậy là đương nhiên chúng ta phải làm bậy hoặc là nói bậy. Cho nên không có cái gì quan trọng hơn là mình quay trở về coi miệng mình vừa nói gì, ý mình vừa nghĩ gì, mà thân mình vừa làm cái gì. Bởi vì thân, miệng, ý là chỗ phát xuất ra tạo nghiệp, là cái hãng xưởng đúc ra những cái loại nghiệp thiên hình vạn trạng. Cho nên người phát tâm quy y Tam Bảo trước tiên là phải giữ bao nhiêu giới, có ai nhớ? 5 giới hay 10 giới? 5 giới. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, 5 giới này nói là người Phật tử tại gia khi mà phát tâm quy y là thọ 5 giới, nhưng mà thực ra nó hết sức quan trọng. Không phải chỉ có những người Phật tử tại gia mới giữ năm giới, mà cả chư tăng, chư ni, chư đại đức, chư thượng tọa, mà cũng không phải chỉ có chư đại đức thượng tọa mà kể cả hòa thượng cũng vẫn phải giữ năm giới trước khi giữ 250 giới cho chư tăng và 348 giới cho chư ni. Ngoài ra năm giới này nó còn là kim chỉ nam để hướng dẫn cho chúng ta hướng về cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho xã hội. Cho nên đừng nói rằng năm giới ít quá, hay là đừng coi thường sát sanh, dạy gì mà phải giữ cái giới sát sanh. Bữa nay cá nó sắp lên là nhiều lắm, đi câu chơi dưới sát sanh chi uổng mình mất cái thú vui. Thực ra phải nói rằng đó là những cái giới hết sức là quan trọng, phải nên giữ. Và trước tiên á, là ba cái điều thiện ở nơi thân, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Và hai cái giới ở miệng là không nói dối và không uống rượu. Như vậy chúng ta thấy năm giới đó nó chia ra thân và miệng rõ ràng. Mà thân và miệng á, nó được là cái nơi biểu hiện ra cái hành động là do cái ý. Như vậy chỉ tu năm điều thiện này phải đủ cung cách một người tốt trong xã hội hiện nay mới tu được. Hay là chúng ta nhờ tu năm cái giới này mà chúng ta có đủ cung cách tốt của một con người trong xã hội. Ai mà làm được tròn năm giới trong hiện tại cuộc đời này, và người đó sẽ là người tốt trong những đời kiếp ở tương lai. Giữ tròn năm giới là điều chúng ta biết chắc rằng chúng ta đã đóng được ba cái cửa, ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mà ai không tin điều này cứ làm thử đi. Bây giờ mình cứ vô trong nhà băng đó, mình cầm súng mình chĩa, súng giả thôi, chĩa là đây súng đây, mọi người đưa tiền đây, rồi mình thấy cái hậu quả nó là sao, chắc chắn là cảnh sát đưa mình vô vô tù liền. Rõ ràng là vậy. Càng giữ tròn năm giới thì ba cái đường ác ở dưới đó mình càng lánh xa. Không bao giờ chúng ta bước chân tới chỗ này khi mà chúng ta ý thức được giữ năm giới cho tròn. Vì thế mà Đức Phật chế năm giới là để phương tiện giảm thiểu những khổ đau cho con người trong cuộc sống hiện tại và trong tương lai. Có nhiều người cứ cho rằng là đạo Phật là đạo không thực tế, chỉ lo cúng kiến, chỉ lo cầu nguyện thôi. Điều đó quý vị thấy đúng không? Về bất cứ một tôn giáo nào cũng đều có cái sự cầu nguyện hết. Nhưng mà sự cầu nguyện đó thỏa mãn về phương diện tâm linh, an ổn về phương diện tâm linh. Nhưng mà thực tế đối với đạo Phật không phải chỉ thỏa mãn trong cuộc sống tâm linh, mà còn thỏa mãn trong cuộc sống hiện thực. Mà qua đó năm giới là một cái nền tảng hết sức là đẹp. Có ai bảo rằng cái người mà giữ giới không sát sanh là làm cho xã hội rối loạn đâu? Có ai bảo rằng là không trộm cắp mà làm cho xã hội nghèo đói đâu? Một người mà biết giữ giới không sát sanh là cái xã hội đó sẽ hòa bình. Một người mà giữ giới không trộm cắp là cái cộng đồng đó an ổn ghê lắm. Một người mà không bao giờ nói láo thì tạo thành một cái môi trường sống hết sức đẹp, bởi vì ai cũng tin tưởng lẫn nhau và ai cũng coi nhau như là anh em trong một đại gia đình, thì còn có cái gì tốt đẹp hơn. Cho nên á, đối với người mà càng giữ giới thì càng không đau khổ. Đức Phật đã biết điều đó, biết rằng cái cuộc sống của Phật tử tại gia thì không bao giờ thực hành trọn vẹn theo những điều hướng dẫn của Ngài 100%. Cho nên năm giới là phương tiện duy nhất để mà giảm thiểu cái đau khổ cho con người trong cuộc đời này. Nếu mà đi xa hơn nữa, giữ trọn 10 điều thiện, chắc chắn sẽ sanh được lên cõi trời, là con đường lành cao nhất trong 6 đường. Giữ 10 điều thiện và tu đủ 3 cái nghiệp nơi thân, thì điều đó không còn một cái cảnh giới nào mà cho nó cao hơn, thánh thiện hơn. Nhưng nghiệp nơi thân thì chúng ta thấy là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là 3 nghiệp thiện nơi thân. Ở nơi miệng là mình không nói dối, không nói cái lời lật lọng, không nói theo dệt, không nói lời hung dữ. Đó là 4 cái nghiệp thiện ở nơi miệng mình. Và ở nơi ý, mình không còn tham, không còn sân si, không còn tà kiến nữa. Tà kiến là những nhận định lệch lạc, không đúng với sự thật, do từ si mê mà ra. Do vậy mà Đức Phật dạy, thấy đúng nhân quả là chánh kiến. 3 nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và trong đời kiếp này. Đó là 10 cái nghiệp thiện mà chúng ta tu. Ngược lại, nếu mà chúng ta tạo 3 cái nghiệp ác, tạo đầy đủ 10 cái điều ác, đó là nhân địa của địa ngục. Địa ngục là con đường khổ nhất trong 6 nẻo luân hồi. Tuy nhiên cũng không cần phải đợi xuống địa ngục mới khổ. Do vậy mà đại chúng cũng không cần thắc mắc là địa ngục có thật hay không có thật. Nếu mà muốn địa ngục có thật hay không có thật, cứ đánh lộn chơi thì coi, thì chắc chắn là mình thấy cánh cửa địa ngục mở ra liền. Bởi vì khi mà mình có cái tâm mà hành hung, cảnh sát bắt mình liền. Cảnh sát sẽ dắt mình vô nhốt trong cái địa ngục của trần gian liền. Bởi vì địa ngục thì có ở các cảnh giới siêu hình, mà mình gọi là 18 tầng địa ngục hay là địa ngục vô gián. Nhưng mà nói như vậy có vẻ trừu tượng quá, thì cứ nói tới cái cảnh giới địa ngục trần gian đi, như vậy nó dễ hiểu hơn nhiều. Và cái điều chắc chắn rằng ai mà tạo cái nghiệp ác thì chắc chắn địa ngục đang chờ đó. Dạ, xin mời đại chúng ngồi lên trên một chút xíu để cho các phần tử đến sau có chỗ ngồi. Kính thưa đại chúng, nói như vậy chúng ta không cần phải đi đến đâu để mà tìm cái cảnh giới địa ngục hay là thiên đường. Không cần phải đợi xuống địa ngục mới khổ, mà không cần phải đợi lên thiên đường chúng ta mới thấy sướng. Chỉ cần chúng ta tạo tác trong hiện tại là chúng ta thấy địa ngục và thấy thiên đường ngay. Chúng ta thử nhìn những người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi nói theo dệt, tham lam sân hận, thì lúc nào mà họ yên ổn đâu. Đối với người mà trộm cắp thì cho dù là trốn được ngày hôm nay, nhưng mà không trốn được ngày mai. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Có lẽ một số đại chúng nếu mà có vào Internet thì quý vị biết có cái tin của anh chàng này. Cách đây mấy chục năm, anh giết một cô hoa hậu rất là trẻ, mà giới báo chí gọi là hoa hậu nhí, là có 10 mấy tuổi thôi, 8 tuổi. Cái cô hoa hậu nhí đó có 8 tuổi. Anh vừa cưỡng hiếp mà anh vừa giết luôn. Anh trốn qua bên Thái Lan. Mấy chục năm sau, quý vị có tin tưởng rằng là người ta bắt được anh đó, người ta dẫn độ về Mỹ không? Nghĩa là khi mà nghiệp tới rồi là có trốn chân trời góc biển gì, người ta cứ bắt được như thường. Cho nên khi mà mình đã tạo nghiệp rồi, phải can trường mà lãnh, can trường mà chuyển. Điều đó có cơ hội giải trước khi cái nghiệp nó xảy ra. Nhưng mà nếu trốn thì không trốn được. Cho dù là địa vị như thế nào trong xã hội, khi mà đã tạo nghiệp rồi thì không tránh được. Cho dù là ở đâu, khi mà nghiệp đã định rồi cũng không trốn được. Đức Phật dạy, người Phật tử tu thập thiện là cốt để cho đầy đủ phước đức. Đời này mình thấy an ổn, và đời sau mình cũng an ổn. Khi mà sinh ra ở cảnh đời, mình có được mọi thỏa mãn, mọi nhu cầu trong cõi đời này. Nhưng mà đây chưa phải là cái lối tu giải thoát. Ít ra trong cuộc sống hiện tại, mình biết làm lành lãnh dữ, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà nếu có cơ hội tu giải thoát thì đương nhiên mình tiến tu thêm. Với tu thập thiện chưa phải là hết đau khổ hoàn toàn, mà chúng ta cần phải tiến lên một bước nữa mới hoàn toàn giải thoát đau khổ. Đó là nói tới những người có cái chí gọi là xuất trần thượng sĩ, giống như những người mà dám từ bỏ cuộc sống thế tục, dẫn thân thực hành cái cuộc sống, cái nếp sống của người xuất gia thì nó mới trọn vẹn. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, nếu mà trong cuộc đời này mà chúng ta biết tu, biết làm lành lãnh dữ thì cũng đủ A-di-đà Phật rồi. Được hơn nữa thì tốt, còn nếu không được thì đó cũng là cần. Trên đường tu, trước tiên là chúng ta giữ năm giới, kế tiếp là chúng ta tu thập thiện. Đây là hai cái nấc thang đầu tiên để mà chúng ta bước lên cái cây thang giải thoát. Thiếu nó, chúng ta sẽ không có định hướng. Thiếu nó, chúng ta không có một cái cơ hội để chúng ta xây tòa nhà giải thoát trên cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, nhận thức thứ tư mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là phải dứt nghiệp. Bởi vì khuynh hướng của chúng ta là làm thế nào để chấm dứt đau khổ. Chúng ta đã biết sức mạnh của nghiệp rồi, chúng ta đã biết cái phương thức nhận thức được cái nghiệp thiện rồi, thì bây giờ chúng ta phải nhận thức làm thế nào để chúng ta chấm dứt nghiệp. Chấm dứt nghiệp đấy là phải nói tới chấm dứt những cái nghiệp ác, không phải chấm dứt nghiệp thiện nha. Chấm dứt nghiệp thiện có nhiều người cũng có, vô tình thôi. Một là vô tình, hai là do vì mình tự mãn. Chẳng hạn như có người đã từng nói: chà, bữa nay tôi tới chùa Dược Sư nghe thầy Đồng Trung nói nhiều lắm rồi, tôi nhận thức, tôi thấy khoan khoái ghê lắm, tôi cảm thấy đủ rồi, cho nên tôi có thể nghỉ một tháng không tới chùa. Thì đó là cái mà chúng ta chấm dứt cái nghiệp thiện. Nghe ngày hôm nay, tâm thức của chúng ta sẽ trưởng dưỡng những cái hạt giống tốt, nhưng mà phải được tưới tẩm. Điều này nó giống như những người làm vườn vậy. Khi mà quý vị đã gieo cái hạt giống xuống rồi, không phải nói tôi đã gieo cái hạt giống đó rồi là đủ, mà còn phải tưới nước, còn phải bón phân, còn phải chăm sóc, nhổ cỏ, thì cái hạt giống, cái cây đó nó mới mạnh, nó mới đơm hoa kết trái nhiều. Chứ không phải khi mà đã gieo cái hạt giống đó xuống rồi là giao phó cho vận mệnh, sống thì sống mà chết thì chết, còn thì tốt mà không còn thì thôi. Như vậy không được. Đó, chúng ta phải biết như vậy, mà chúng ta phải luôn luôn vuông trồng cái thiện căn của mình. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đã gieo cái hạt giống tốt rồi thì đương nhiên chúng ta phải ráng mà giữ. Chúng ta là người học Phật, ai cũng biết nguồn gốc của sanh tử là do nghiệp nó dẫn. Muốn hết sanh tử là chúng ta phải hết nghiệp. Bây giờ chúng ta đã thấy được cái con đường tu thiện rồi, thì chỉ còn một cái con đường duy nhất là chúng ta phải hành để chúng ta dứt nghiệp. Như cái lần chúng tôi nói, nghiệp phát xuất từ nơi thân, miệng và ý. Cả ba, thân và miệng, nhưng mà cái ý là quan trọng, ý chủ động. Bây giờ thí dụ như nói một người tự nhiên đang nói vậy đó, thì đừng tát cho người kia một tát. Đừng có xin lỗi nó là tôi không muốn tát chị hay là tôi không muốn tát anh mà tại tay tôi nó tát á. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Khi mà mình đã có cái hành động tát thì ít nhất trong đầu mình nghĩ phải tát cho anh cha đó một trận. Thì tới lúc đó là nhất định là chuyện có không đáng đi nữa, nhưng mà khi đã tới cái lúc cần tát là mình tự động mình tát thôi, không phải tại tay mà tại cái đầu mình nghĩ là phải dạy cho anh chàng kia một bài học hay là dạy chi cho cái người kia một bài học, thì tới đó nó tự động nó xảy ra thôi. Cho nên ý là quan trọng, ý là chủ động. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng nhận thức để mà dứt nghiệp, chúng ta phải làm thế nào ý cho nó luôn luôn thanh tịnh. Ý thanh tịnh thì miệng thanh tịnh, tại vì ý là cái cơ sở tạo ra nghiệp. Cho nên ý thanh tịnh thì nhất định thân cũng thanh tịnh và miệng cũng thanh tịnh. Khi mà cái ý mình nghĩ mình muốn nói xấu, mình muốn bôi nhọ ai thì miệng mình mới nói ra. Cho nên mình giữ cho ý thanh tịnh thì dù cho là một lời nói xấu người kia mình cũng không thốt ra khỏi miệng được. Thì điều này nó giống như cái chiếc xe vậy. Quý vị thấy xe chạy là do bánh xe, đúng không? Do bánh xe. Nhưng mà thực sự cái bánh xe chạy mà nếu máy không nổ thì xe cũng không chạy. Mà máy nổ là do xăng. Bây giờ không có xăng, máy nổ không? Cho nên mình biết chắc rằng mặc dầu cái yếu tố chạy là cái bánh xe nó lăn, nhưng mà xăng là cái động cơ thúc đẩy. Cũng vậy, tay của mình mà đi ăn cắp là tại vì ý mình nghĩ, miệng mà mình nói bậy là do ý nó nghĩ. Bây giờ ý thanh tịnh thì chắc chắn thân không làm điều xấu, miệng không nói việc xấu. Một khi chủ động đã dừng thì tất cả các bộ phận khác bị động cũng dừng. Người tu, cái khuynh hướng của chúng ta ngay trong cuộc đời này là phải an lạc giải thoát, phải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sanh tử mà chần đứng thì trước tiên chúng ta phải chần đứng cái ý nghiệp. Muốn không còn đau khổ phải chấm dứt cái ý của mình. Cho nên nhiều người không biết, cứ than thân trách phận, tại sao mà tôi khổ như thế này. Khổ thì phải rồi, tại vì cái ý của mình nó không có thanh tịnh, ý của mình không lương thiện thì chúng ta khổ là chắc chắn rồi. Kính thưa đại chúng, phương tiện dừng nghiệp, dừng cái ý nghiệp, Đức Phật dạy có nhiều cách lắm, mà người Phật tử chúng ta gọi là nhiều pháp môn. Pháp môn tu thiền, pháp môn tu tịnh độ. Mà người Phật tử ở chùa Dược Sư chúng ta là có cái pháp môn gọi là thiền tịnh song tu. Chúng ta tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa kinh hành. Đừng bao giờ đứng trên một cái lập trường thiền mà mình cho là tịnh độ dở, mà cũng đừng bao giờ đứng trên lập trường của tịnh độ mà mình cho thiền là không hay. Chúng ta phải thấy rằng bất cứ pháp môn nào cũng đều có cái khuynh hướng là giúp chúng ta kiểm soát có ý thức. Kiểm soát có ý thức, mình biết miệng mình nói gì, mình biết thân mình làm gì. Tại vì ý thức đã rõ ràng thì thân và miệng của mình làm việc có chừng mực. Nếu là tu thiền thì cũng phải được định, và nếu là niệm Phật thì phải nhất tâm. Cho nên thiền và tịnh vẫn là những cái pháp môn cần thiết nhất mà người Phật tử chúng ta chọn cả hai, thiền tịnh song tu. Khi mà đã định được thì ý thức nó không còn hoạt động xấu nữa. Khi mà chúng ta nhất tâm thì ý thức sai lầm sẽ không có cơ hội xảy ra. Nếu mà còn có cơ hội xảy ra có nghĩa là chúng ta chưa nhất tâm. Vì thế mà tu thiền phải đến diệt tận định thì nhập niết bàn mới có thể xảy ra, có niết bàn mới có thể xảy ra. Còn nếu mà tâm chưa định, đừng bao giờ nói tới niết bàn. Nếu là người niệm Phật phải nhất tâm bất loạn thì mới thấy Đức Phật A Di Đà đến tiếp đó. Vừa nói chuyện vừa niệm Phật thì không có Phật nào mà tới đó mình đâu. Chừng đó đó, đừng trách là tại sao Đức Phật hứa lèo. Tại vì Đức Phật A Di Đà ngài hứa rõ ràng, nếu mà niệm từ một niệm tới 10 niệm mà không có xen tạp một cái niệm nào, ngài sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Mình vừa niệm Phật mà vừa nói chuyện thì đương nhiên là không có Phật rước rồi, thì cũng đừng đổ thừa là Phật thất hẹn. Thất hiện là do tại mình. Đức Phật vẫn lúc nào cũng hướng về chúng sanh, ngài nói là ngài làm. Cho nên niệm Phật cũng vậy, mà ngồi thiền cũng vậy. Được về cực lạc hay là nhập niết bàn vô sanh, đó mới thật là giải thoát hoàn toàn miên viễn. Đây là chỗ mà Đức Phật ngài hướng dẫn chúng ta phải làm. Muốn niệm Phật được nhất tâm thì phải tin chắc về cái sự, hoặc là nhận thức về lý. Tin chắc về sự là chúng ta tin có cõi cực lạc. Mặc dầu là chúng ta không thấy, mặc dầu là chúng ta chưa nắm bắt được, nhưng mà chúng ta tin chắc rằng ở một cõi xa xăm nào đó có cái cảnh giới đó. Rõ ràng là như vậy. Kính thưa đại chúng, trong trường hợp này, nếu mà mấy chục năm về trước, chắc chắn là chúng ta sẽ hoàn toàn không tin 100% là cách đây 10 muôn ức cà Phật có một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, và giáo chủ đó là Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà trong hoàn cảnh của xã hội hiện tại, nhất là khoa học càng tiến bộ, mình tin. Bây giờ mắt mình không thấy, tai mình không nghe, nhưng mà quý vị có tin tưởng rằng trên khoảng không gian đó có một cái trạm không gian trên đó không? Có. Hiện tại đã có rất nhiều nhà khoa học gia đang ở trên đó làm việc. Chúng ta đâu có thấy họ, chúng ta đâu có nghe họ, nhưng mà họ vẫn âm thầm ngày đêm làm việc. Con người đã tạo được như vậy thì chư Phật không lý do nào mà không thấy có một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Điều đó rất là rõ ràng. Như vậy, nếu nói về sự thì chúng ta tin rằng có Tây Phương Cực Lạc, và ở nơi đó Đức Phật A Di Đà sẵn sàng tiếp dẫn. Mình tin niệm Phật thì sẽ được vãng sanh. Còn nói về lý, nhận thức về lý là nhận rõ tâm tịnh là tịnh độ. Phật A Di Đà là giác tánh của mình. Phương pháp niệm Phật là một cách lắng lòng cho tâm mình được thanh tịnh. Thế nên có câu á là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tâm mình càng tịnh thì tịnh độ là đây. Cho nên xin mời đại chúng hát cái bài tịnh độ. Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Cười chánh niệm an trú hôm nay, Phật là tái chiến, Pháp là máy bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào nở, thở ra trúc lây, tâm căng ràng buộc tiêu giáo tháng ngày. Đây là tịnh độ là đây. An trú hôm nay, Phật là tái chiến, Pháp là máy bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trung lây, tâm căng ràng buộc tiêu giáo tháng ngày. Tâm căng ràng buộc tiêu giáo tháng ngày. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, đó là rõ ràng. Khi mà tâm mình không có ràng buộc thì rõ ràng là tịnh độ rồi, không có nghi ngờ gì cả. Khi mà chúng ta đủ lòng tin nhận thức như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu thực hành niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Miệng niệm, lỗ tai lắng nghe, phải nghe rõ ràng từng tiếng mình niệm. Dù là niệm thầm cũng cứ nghe như thường. Niệm có chuỗi cũng tốt, mà không có chuỗi cũng được. Cốt yếu là chúng ta cột tâm của mình trong sáu chữ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cốt yếu là chúng ta cột tâm mình vào đó, mọi hoạt động đều niệm cả. Niệm cho đến khi nào mình quên ngủ thì thôi. Kể cả mình vô trong restroom, mình vẫn cứ niệm. Nhưng mà thay vì ở ngoài mình niệm lớn, thì vô restroom mình niệm ở trong đầu. Đừng bao giờ vô restroom cũng cứ niệm cho to lên, thì nhiều người người ta nói chắc là có vấn đề rồi. Phải biết tu chỗ nào, chỗ nào cần phải biểu hiện ra và chỗ nào cần phải âm thầm. Chỉ giờ ngủ là chúng ta không có niệm. Thực ra khi mà chúng ta ngủ mà niệm Phật đến cái độ nhập tâm rồi đó, mặc dầu chúng ta ngủ nhưng mà tâm thức vẫn cứ niệm. Cho nên gọi là nhất tâm bất loạn là chỗ đó. Người niệm Phật phải tin về sự. Sau thời gian niệm Phật phải phát nguyện hồi hướng sanh về cực lạc. Bởi vì chúng ta biết rằng rõ ràng là niềm tin đó ở một cái cảnh giới xa xôi nào đó có Đức Phật A Di Đà. Chúng ta làm cái gì cũng đều hồi hướng cho chúng sanh vạn loài để sanh về đó. Còn nếu tin về sự, về lý đó, thì rõ ràng là chúng ta càng giữ tâm của mình thanh tịnh bao nhiêu thì cái cảnh giới cực lạc nó hiện tiền bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, cõi cực lạc là cái mục tiêu để chúng ta quy hướng tuyệt đối của chúng ta. Đức Phật A Di Đà sẽ đón rước chúng ta trong giờ phút lâm chung, và Ngài sẽ hộ trì cho chúng ta trong lúc mà chúng ta đang sống trên cuộc đời này. Khẳng định là như vậy. Cho nên người niệm Phật nhận thức về lý là chúng ta hướng tâm về cái tâm thanh tịnh của mình. Như có câu thường nói rằng là trì thành nguyệt hiện, tức là khi mà chúng ta chưa có đào hồ đó thì mình không có thấy trăng. Nhưng mà khi mình đã đào hồ xong rồi, có nước rồi, thì mặt trăng nó hiện ra. Tâm của chúng ta bây giờ chúng ta không thấy, bởi vì còn dao động nhiều. Nhưng mà đến một lúc nào đó, khi mà tâm của mình đã yên tịnh rồi, thì cái tình độ nó là đó. Tánh giác của Phật A Di Đà là tâm thanh tịnh, là cực lạc. tin về sự là chúng ta hướng ra ngoài, nhận thức về lý là chúng ta phải nhìn thẳng vô tâm của mình. Tuy cái sự lý trong ngoài có khác, nhưng mà trên phương diện thực hành chủ yếu là phải được nhất tâm. Đó là cái yếu tố duy nhất để cho tất cả mọi người cùng thực hành. Nhất tâm là cái mục đích duy nhất của phương pháp niệm Phật. Dù là tiên sự hay là hiệu lý mà niệm Phật không nhất tâm thì cũng không thể đạt được kết quả mỹ mãn. Còn nếu nói về tu thiền thì chúng ta có hai cách: thiền đốn ngộ và thiền tiệm thứ. Đốn ngộ tức là cái loại thiền nhanh. Khi mà tu theo cái phương cách này, phải nói rằng cái người mà có thượng căn thượng trí, một khi mà thầy của mình nói ra điều gì, nó giống như là cái hình ảnh đó được chiếu vào tấm gương, cái tấm gương nó phản chiếu là cái hình ảnh nó liền. Tức là tâm tư của mình phải luôn luôn thanh tịnh và luôn luôn tương ưng với tâm thầy của mình. Mà qua đó một pháp hội Linh Sơn cho chúng ta biết giữa thầy Ca Diếp và Đức Phật. Khi mà Đức Phật cầm cái bông hoa sen đưa lên thì không ai biết gì cả, mà chỉ có thầy Ca Diếp mỉm cười, biết ý của Đức Phật muốn nói cái gì, ngài ngộ liền. Đó là thiền nhanh. Còn bây giờ thiền chậm, tức là thiền tiệm thứ. Thiền tiệm thứ là lối tu thiền thứ lớp tuần tự tiến lên, có đề mục, có phương pháp ứng dụng. Tu phương pháp này xong đến cái phương pháp khác, mà qua đó căn cứ vào an ban thủ ý. Chùa Dược Sư chúng ta thực tập căn cứ trên ba phương pháp căn bản. Thứ nhất đó là đếm hơi thở. Thứ hai là theo dõi hơi thở, mình gọi là tùy tức đó. Cái thứ ba là tỉnh thức, đơn giản thôi. Đếm hơi thở đừng tưởng là đơn giản quá, ai làm không được. Nhưng mà cam đoan quý vị ngồi vô cái đếm từ 1 tiếng tới 5 tiếng là mình quên thuốc. Nhưng mà đừng buồn, vẫn cứ tiếp tục đếm nữa. Đếm cho khi nào trong 5 phút chúng ta nhớ rõ, chúng ta đếm 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút. Trong khoảng thời gian quy định mà hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta đếm 1. Từ 1 đến 10 mà không quên là chúng ta thành công trong khoảng thời gian đó. Đó là nói tới cái căn bản mà người Phật tử chúng ta tu thiền tiệm thứ. Một cái loại tu chỉ và tu quán nữa cũng được áp dụng. Tu chỉ là chúng ta dừng tâm ở mũi của mình. Khi thở ra là chúng ta biết thở ra, mà khi thở vào chúng ta biết thở vào. Điều này nó giống như cái người mà gác cổng vậy. Khi mà hơi thở ra là chúng ta biết thở ra, giống như người gác cổng thấy người đi vô là chúng ta biết đi vô, mà thấy có người đi ra là chúng ta biết đi ra. Nhưng mà biết chắc là khi mà tu chỉ một hồi, cứ trụ tâm vô cái sóng mũi của mình một hồi, mình thấy mệt mỏi. Cho nên nếu trong trường hợp đó mình phải quay qua mình quán. Tức là quán hơi thở vào, ra, quán cái tướng vô thường mỏng manh tạm bợ, sống, mạng sống tùy thuộc vào hơi thở. Một hơi thở vào, một hơi thở ra mà không thở vào là cái mạng của mình nó không còn nữa. Cứ như thế mà chúng ta tiếp tục tu. Rồi bây giờ tới chỗ tu tịnh, tức là chúng ta tu nhưng mà không thấy được cái chỗ thanh tịnh, mà chúng ta không còn nghĩ tới mình thanh tịnh. Tức là năng và sở nó không còn đối với mình nữa. Khi mà đã tu tới cái trạng thái này rồi đó, thì mình tu ngồi trong thiền đường cũng là tốt, mà tu bất kỳ nơi nào cũng thế thôi. Nghĩa là tâm mình đã tịnh rồi thì chỗ nào cũng tịnh. Nó không còn điều kiện hoàn cảnh chung quanh, mà nó không còn cái sự đòi hỏi nơi bản thân của mình nữa, gọi là năng và sở đều yên tịnh, gọi là tu tịnh. Kính thưa đại chúng, xin được giới thiệu đến đại chúng cái nhận thức cuối cùng, đó là nhận thức về pháp thân. Khi mà chúng ta đã dứt sanh nghiệp rồi thì mới gọi là dứt sanh tử, nhưng mà chưa phải thành Phật. Đến giai đoạn này theo kinh A Hàm gọi là chứng niết bàn, tức là trạng thái vô sanh của chư vị A La Hán. Trong khi đó kinh Pháp Hoa cho chúng ta biết đó chỉ là hóa thành thôi, chưa phải là cái nơi đích thực để chúng ta tìm châu báu. Còn nói về thiền tông thì gọi là đất vô sanh, hay là đầu sào trăm trường, cần phải vượt qua để mà tiến tu nữa. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta biết được tất cả mọi cảnh khổ trong khía cạnh trong cuộc sống. Chúng ta ghi nhận những điều đó trên tiến trình tu tập từ phàm phu đến quả vị Phật, phải nói rằng là gian truân và thâm thẳm. Đương nhiên là nhiều chông gai chướng ngại nó bày ra trước mắt, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta thối chí nặng lòng. Nhưng mà tại vì chúng ta ý thức được sự đau khổ trong kiếp mê lầm, sự đọa đày trong sáu vòng lục đạo, chúng ta phải nỗ lực tiếp tục tu. Phải ý thức như vậy, cho dù là ai tốt với mình cũng được, mà ai xấu với mình cũng ok. Đừng thấy người ta tốt với mình vui, mà người ta không tốt với mình thối chí nặng lòng, thôi tu làm gì, ai cũng ghét mình hết mà tu làm chi. Người ta ghét thì kệ họ, còn mình tu là mình vẫn cứ tu. Chúng ta tu là tại vì mình ý thức được sự đau khổ trong kiếp người, sự đọa đày trong sanh tử luân hồi, chứ không phải vì bất cứ một cá nhân nào. Nhờ thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm, nhờ thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, chúng ta mới thấy đường để mà tháo gỡ những gút mắc của muôn ngàn sợi dây nghiệp báo. Chúng ta mới gỡ sạch được cái vòng dây oan nghiệp luân hồi. Lúc đó chúng ta mới thảnh thơi và tự tại. Nhưng mà khi nhìn lại những thân bằng quyến thuộc của mình, những anh em, những chúng sanh vạn loài còn đang đau khổ, đang bị bủa vê những cái nghiệp báo, thì đương nhiên là đối với người tu của chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta bảo rằng ai khổ mặc ai, ai chết thì mặc ai. Chúng ta cũng phải có cái nhận thức đó nữa. Sau khi mà chúng ta đã dứt những cái oan khi nghiệp báo cho bản thân mình rồi, mình cũng phải còn nhận thức thêm nữa, mình tu không phải cho bản thân, mà mình tu là vì cho chúng sanh vạn loài. Cho nên mình không có đành lòng làm lơ khi mà thấy chúng sanh còn đang đau khổ. Như vậy chúng ta mới làm được một cái việc là lợi tha. Và có như vậy chúng ta mới vén áo sang quần, lao mình vào trần lao để mà dìu dắt nhân loại thoát khỏi khổ ải. Đây là hình ảnh của những vị thiền sư mang đáy, tay cầm bầu rượu, sóng lay lắc nơi đầu đường xó chợ, đem ánh sáng đó hòa lẫn với bụi bặm, với mưa gió dại dào, với đầu tro mặt đất lang thang, sống một cuộc sống lang thang để mà làm tròn bản nguyện đại bi. Lúc bây giờ chúng ta mới có có đầy đủ công đức giải thoát chúng sanh ra khỏi sông mê biển khổ. Trong công cuộc cứu mình độ người được viên mãn, tất cả đều đặt trên nền tảng nhận thức đau khổ và giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Ngày xưa Đức Phật đã từng dạy chư vị thánh đệ tử cũng vậy. Cái dư âm vang vọng đó cho tới ngày nay và có lẽ tận ngàn sau, bất cứ một người đệ tử nào tu theo đạo Phật cũng phải nhận thức khổ và phải giải thoát khỏi cảnh khổ. Kính thưa đại chúng, bài pháp nhận thức sự đau khổ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.